Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây là chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lửa từ Houston, Đăng Khoa xin kính chào quý tín giả của hai miền cũng như xin chào anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ hai đầu tuần nhưng mà hình như là tuần này sẽ có mưa rất là nhiều và thời tiết cũng sẽ đỡ hơn một chút đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý tín giả, có thể là ngày thứ tư, thứ năm hoặc là ngày thứ sáu, ba ngày này thời tiết nó có mưa nhưng mà vẫn còn nóng. Riêng ngày hôm nay thì nhiệt độ có lúc lên tới cả 100 độ, ngày mai cũng là 100 và không có mưa. Ở thứ hai và ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì nó khá hơn một chút xíu, khi mà chúng ta thấy nhất là ngày thứ tư và ngày thứ năm thì nhiệt độ có lúc lên cao nhất chỉ vào khoảng 92 độ mà thôi, cũng rất là khá. Thưa quý vị, trên trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay có nói một cái chuyện mà hiện nay có một số cái phong trào đòi tiểu bang Texas chất ly khai ra khỏi Hoa Kỳ. Và cái câu trả lời đó thì có thể sẽ cần phải nhờ tới tối cao pháp viện. Bởi vì kể từ khi mà cái cuộc nội chiến của Hoa Kỳ kết thúc thì cũng có nhiều người Texas là họ cũng đặt ra câu hỏi là liệu mà chúng ta có thể tách rời ra khỏi Hợp Chủng Quốc hay không? Cái phong trào đòi ly khai này nó đã có từ lâu tại cái tiểu bang của ta chúng ta rồi. Tuy nhiên thì những cái nhà về luật pháp hoặc là các chính trị gia thì họ cũng đồng ý là cái nhóm thiểu số này đòi phải ly khai ra khỏi Hoa Kỳ. Thì quả tình đây là một cái ý tưởng không có tốt. Thì trong lịch sử của chúng ta thì tiểu bang Texas trước đây vẫn là xem rằng mình là một trong những cái tiểu bang Cộng hòa độc lập. Nhưng mà cái ý tưởng Texas để mà có thể tách rời ra đó thì không có mấy ai hài lòng. Khi mà người ta kêu gọi một cái sự tách rời ra như vậy, chẳng hạn như là chúng ta thấy ở trên Facebook bây giờ cũng có những cái phong trào đòi ly khai, rồi ngay cả những cái giấy mà huy hiệu mà chúng ta dán ở đằng sau xe cũng kêu gọi là cần phải tách rời ra khỏi Hoa Kỳ. Hoặc là cũng có những cái thuyền nghiện thư gửi cho đến các chính trị gia là đòi ly khai ra. Nhưng mà cái liệu cái việc mà ly khai ra khỏi Hoa Kỳ nó có thành công hay không? Thì trong năm 2016 khi mà người Anh họ bỏ phiếu tách rời ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu gọi là Brexit, thì ngay lập tức lúc bây giờ là ông thống đốc Craig Abbott, ông có nói trên đài truyền hình với lại trên radio là tiểu bang Texas sẽ trở thành là một cái tiểu bang lãnh đạo của Hoa Kỳ, chứ không có phải là rời khỏi Hợp Chủng Quốc. Thì theo như là ông Sanford Livingston là một giáo sư dạy về môn chính phủ tại trường đại học ở bên Austin, thì ông nói cái câu trả lời rất là đơn giản là tiểu bang Texas không có thể ly khai hay là tách rời ra khỏi Hoa Kỳ. Bởi vì tiểu bang chúng ta không có cái quyền đó. Tối cao pháp viện cũng đã thường chỉ định là cái việc mà ly khai ra khỏi Hoa Kỳ trong cái vụ kiện gọi là Texas với lại White trong năm 1868 rồi. Thì lúc bây giờ tòa án có nói rằng là mỗi một tiểu bang riêng lẻ không có thể nào tách rời ra khỏi Hoa Kỳ. Và vị chủ tịch của tối cao pháp viện lúc bây giờ là ông Salmon Chase có viết trong cái quyết định là khi mà Texas trở thành một trong những cái tiểu bang của Hoa Kỳ thì Texas đã coi như là hòa đồng và có một cái sự liên hệ không thể tách rời được nữa. Khi mà Hiệp Chủng Quốc giữa các tiểu bang khác, tiểu bang Texas với nhau thì coi như là cái sự kết hợp với nhau đã vĩnh viễn và không có thể tách rời ra được. Không có một cái việc gì có thể được xem xét là sử dụng để mà có thể tách rời ra, ngoại trừ có hai trường hợp là có thể tách được rời, đó là một cái cuộc cách mạng hoặc là toàn thể 49 tiểu bang còn lại họ đều đồng ý là cho phép tiểu bang hoặc là tiểu bang Texas hoặc là bất cứ một cái tiểu bang nào khác được tách rời ra khỏi Hoa Kỳ, thì lúc bây giờ tiểu bang đó mới được tách rời mà thôi, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, không có đơn giản để mà có thể tách rời một tiểu bang ra khỏi Hoa Kỳ. Mặc dù chúng ta biết là cái câu nói mà rất là nhiều người khi mà đến Texas họ đọc đó là Don't mess with Texas. Tuy nhiên thì chúng ta biết trước đây California họ cũng đã từng có cái ý định rằng là tách rời ra khỏi Hoa Kỳ và trở thành một cái quốc gia độc lập. Tuy nhiên thì cũng bị cái sự phản đối rất là nhiều. Bây giờ thì đến Texas thì cũng như vậy, thì để mà được tách ra thì nó phải có rất là nhiều các cái điều kiện, những cái sự chuẩn thuận. Nhưng mà cái đó thì không có đơn giản, không có dễ dàng tí nào. Thì 49 tiểu bang mà họ đồng ý, một tiểu bang đã khó, huống chi nói tới 49 tiểu bang. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay thì trong cái phần tin trang trong của tờ Houston Chronicle về cái tin business, về tin thương mại thì cũng có một cái bản tin. Như chúng ta đã biết là công ty Apple là trở thành công ty đầu tiên mà có cái trị giá lên tới là 1.000 tỷ Mỹ Kim. Thì cái bản tin này nói về cái lời tâm sự của CEO của Apple là Tim Cook. Thì ngay sau khi mà công ty kỹ nghệ này đạt được cái vốn lên tới 1.000 tỷ Mỹ Kim thì cái người CEO của công ty này đã có một cái bức thư gửi tới toàn bộ tất cả các nhân viên đang làm việc cho Apple. Và trong cái bức thư thì ông khẳng định rằng là cái việc mà công ty này trở thành là công ty 1.000 tỷ Mỹ Kim đầu tiên không phải là cái thước đo quan trọng nhất cho thành công, mà cái sự thành công của đại công ty Apple đến từ những các cái sản phẩm, sự quan tâm đối với khách hàng, việc mà chúng ta làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái, cảm thấy yên tâm khi mà sử dụng các cái đồ của Apple, thì đó mới chính là cái sự thành công. Và trong cái bức thư này cũng nói rằng là những cái con số cho thấy rằng là cái việc mà đạt tới 1.000 tỷ Mỹ Kim là một trong những cái nỗ lực rất là đáng khen ngợi của không phải chỉ một hoặc là 10 hoặc là 100 nhân viên, mà là của tất cả các nhân viên đang làm việc cho công ty, không riêng gì tại headquarter ở tại California mà tất cả các nhân viên trên khắp toàn thế giới. Và ông Tim Cook cũng nói rằng là nhân viên của Apple có quyền tự hào với cái việc mà công ty đã lên tới 1.000 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên thì không phải là tự hào như vậy rồi dừng tại đó, mà vẫn phải tiếp tục để mà có thể cố gắng nỗ lực đem lại những cái thành công hơn đối với công ty, cũng như là tạo ra nhiều sản phẩm hơn đối với khách hàng trong thời gian sắp tới. Và trong cái bức thư thì ông Tim Cook cũng không quên nhắc tới Steve Jobs. Steve Jobs là một trong những người phải nói rằng là đã mở ra cái thời kỳ thành công đối với Apple. Và ông đã thành lập Apple với cái sự tin tưởng rằng là mọi người có thể giải quyết những cái vấn đề khó nhất. Và đã từng có rất là nhiều các cái lời chỉ trích đến từ các công ty như là Microsoft hoặc là những công ty kỹ nghệ khác về những cái sản phẩm đầu tiên của Apple như là chiếc điện thoại iPhone hoặc là iPad. Nhưng mà sau đó thì như tất cả mọi người đã thấy rằng cái sự thành công và phát triển như thế nào của hai dòng sản phẩm này. Và đặc biệt rằng là ngoài ra thì nếu như không có sự làm việc chung với những công ty khác thì Apple cũng sẽ không có được thành công như ngày hôm nay. Và Tim Cook nhắc đến ở đây chính là đại công ty Google đã có những cái sự giúp coi như là làm việc chung với lại Apple. Và sau khi cái công ty này trở thành công ty đầu tiên mà đạt cái con số là 1.000 tỷ Mỹ Kim thì cổ phiếu của Apple đã tăng lên rất là mạnh. Cái ngày hôm 2 tháng 8 thì cổ phiếu của hãng đã chạm cái mức là 207 Mỹ Kim, tương đương với cái giá trị công ty đạt là 1.000 tỷ. Và đến hết cuối tuần vừa qua thì thị trường chứng khoán thì sau đó đã chứng kiến tiếp tục là Apple đã tăng lên khoảng là 207,99 Mỹ Kim. Và người ta tính toán rằng là giá trị hiện tại của công ty Apple còn lớn hơn cả ba công ty lớn, đó là Exxon, Procter & Gamble và thậm chí rằng là công ty kỹ nghệ, đại công ty điện thoại lớn đó là AT&T. Ba công ty này gặp lại thì mới có thể bằng được Apple, và tương đương rằng là 4% tổng giá trị của 500 công ty trong cái bảng xếp hạng S&P 500. Thì qua đó chúng ta thấy rằng là trước đây thì Amazon họ đã gần như đạt được cái con số là 1.000 tỷ Mỹ Kim nhưng mà chưa được. Nhưng bây giờ thì Apple họ đã vượt qua Amazon và trở thành công ty đầu tiên đạt được những cái con số này. Và thậm chí người ta tiên đoán rằng là với cái việc mà tiếp tục cho ra đời những cái sản phẩm mới cho năm nay và nhất là trong cái dịp lễ cuối năm thì mọi người họ thường mua những cái sản phẩm của Apple làm quà tặng cho người thân hoặc là cho chính bản thân mình, thì cái giá trị công ty này vẫn sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian sắp tới. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái hãng Apple họ được tăng cái giá trị là nhờ khi mà cái cổ phiếu của họ tăng vọt trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Khi mà người ta báo cáo cho biết là cái số lượng sản phẩm của họ bán trong cái tam cá nguyệt vừa rồi vượt quá những cái dự đoán của công ty hoặc là những cái giới chuyên gia. Bởi vì người ta nghĩ rằng lúc bây giờ khi mà cái phone gọi là iPhone X nó ra đời đó thì nó mắc quá, người ta nghĩ rằng là chắc là không ai mua. Nhưng mà quả tình đó là cái số lượng iPhone X lại là có rất là nhiều người mua, vượt quá những cái tiên đoán của nhiều người. Thưa quý vị, rất ít khi người ta nghe đến đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ là bà Melania Trump lên tiếng. Nhưng mà tuần vừa rồi đó thì sau khi mà Tổng thống Donald Trump đã kích cái ngôi sao bóng rổ NBA tên là LeBron James trên Twitter bằng những cái lời lẽ được xem là dè bỉ ngay cả cái trí tuệ của cái anh chàng này, thì ngay sau đó thì đệ nhất phu nhân đã lên tiếng ủng hộ anh LeBron James. Thì bà có nói là anh James trong cái nỗ lực làm những cái việc tốt, tức là lúc bây giờ anh chàng này bỏ tiền ra để mà xây một cái ngôi trường mới tài trợ dành cho những cái trẻ em bị thiệt thòi ở cái thành phố Oakland, là cái thành phố mà anh LeBron James này là sinh đẻ và trưởng thành ở đây, thuộc tiểu bang Ohio. Thì bà đệ nhất phu nhân có nói là bà sẵn sàng đến tham quan cái ngôi trường này. Cái lý do đó là Tổng thống Donald Trump đã kích một số những cái tin tức của các hãng đài truyền hình, họ không có nói lý do tại sao là phải có một cái lý do, mà họ chỉ cứ nghĩ rằng là Tổng thống, họ chỉ cứ trích lời Tổng thống đã kích ông James ở trên Twitter, mà lại không có nghĩ rằng là ông James này đã nói những cái gì đến nỗi mà Tổng thống Donald Trump đã kích anh chàng ấy. Số là anh chàng James này khi mà được phỏng vấn bởi một cái đài truyền hình CNN, thì anh James này nói rằng là Tổng thống Donald Trump đã lợi dụng thể thao để mà gây chia rẽ dân tộc. Thì đương nhiên là Tổng thống đâu có chịu nổi cái lời lẽ đó của anh chàng James, cho nên là ông mới lên tiếng phản bác ngay. Và ông cũng so sánh với lại anh chàng James này với lại một trong những cái cầu thủ mà chính chúng tôi cũng rất là thích, đó là anh chàng Michael Jordan. Đây là một huyền thoại bóng rổ. Thường được so sánh với anh chàng James trong những cái cuộc tranh luận nói rằng là ai là cái người cầu thủ NBA lỗi lạc nhất. Thì rõ ràng là anh chàng James này lên tiếng trước đã kích Tổng thống Trump và cũng có thể gây ảnh hưởng đến cái vấn đề chính trị giữa hai đảng, cho nên là anh cũng bị một cái cú cũng tương đối là khá nặng. Nói rằng là anh James này đó, ông nói rằng là Lee James, Tổng thống nói là vừa được phỏng vấn với một cái gã dốt nhất ở trên đài truyền hình, đó là Don Lemon. Và anh ta đã làm cho LeBron sáng dạ một điều không có dễ làm đâu, tức là anh Lemon này là cố tình là đánh sáng LeBron trong cái cuộc phỏng vấn đó. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái này thì đây là một trong những cái điều mà ông Trump thì ổng lúc nào ổng cũng là cái sự quan tâm đến rất là nhiều người, nhưng mà rõ ràng là cái này cũng là một trong những cái mà khó khăn của ông. Bất cứ cái nào, bất cứ cái lời nói nào của Tổng thống Trump cũng đều là một cái sự chỉ trích người ta vẫn có thể đưa ra và tiếp tục chỉ trích ông. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Hình sáng ngày hôm nay, và xin chúc quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.